vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kim Phụng xin được mến chào quý vị thính giả đang trở lại với tạp chí Sức Khỏe Là Vàng. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 8 giờ tối thứ tư mỗi tuần trên sóng SBS Radio. Thưa quý thính giả, nhồi máu cơ tim là một bệnh lý tim mạch thường gặp ở các nước phát triển lẫn các nước đang phát triển. Mặc dù hiện nay tỷ lệ tử vong do nhồi máu cơ tim có giảm so với trước đây nhờ những tiến bộ về chẩn đoán và điều trị, tuy nhiên hậu quả và những biến chứng sau nhồi máu cơ tim vẫn là một vấn đề vô cùng đáng lo ngại. Bàn luận thêm về chủ đề này, bác sĩ Michael Dũng Cao làm việc tại Sydney sẽ cung cấp thêm cho chúng ta những chia sẻ cũng như là những kiến thức liên quan tới căn bệnh này và những cái bước làm như thế nào để có thể cấp cứu cho người bị nhồi máu cơ tim trong lúc khẩn cấp nhất. Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với tạp chí Sức Khỏe Là Vàng ngày hôm nay. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Dũng ạ.
Xin chào Kim Phụng cùng chào quý khán thính giả của đài SBS.
Dạ thưa bác sĩ Dũng, trước tiên thì xin bác sĩ Dũng có thể cho quý vị thính giả những số liệu liên quan tới bệnh nhồi máu cơ tim trên thế giới cũng như là trên nước Úc được không ạ?
Hàng năm Úc khoảng 20.000 người chết vì cái bệnh tim mạch trực tiếp dính dáng tới cái bệnh nhồi máu cơ tim là khoảng 15.000 người, tức là khoảng 12% trong cái số bệnh tim mạch. Và trong cả thế giới thì chết vì bệnh tim mạch hàng năm khoảng 8.7 triệu người. Thì thực sự cái số này ở Úc thì đã giảm đây rất là nhiều rồi. Người ta thống kê là cách đây khoảng 50 năm thì cái số này ta lúc tới 6 lần nhiều hơn. Thì cái số này hiện tại có chiều hướng giảm. Và tại vì có thể là bà con cách ăn uống hoặc là thuốc men và cách chữa trị của bác sĩ này kia thì có thể dẫn tới là cái bệnh này sẽ giảm đi. Ở Việt Nam thì cái số liệu của mình cũng chưa có chính xác lắm. Nhưng mà cái số liệu của Chợ Rẫy đưa ra đó ở Sài Gòn thì hàng năm thì cái số người chết vì bệnh mạch vành cấp là cũng khoảng gần 300 người. Cái số người mà nhập viện vì cái hội chứng vành cấp tức là do đau thắt ngực này kia đó thì khoảng là 1.500 người thì cũng rất là nhiều.
Cái nguyên nhân sâu xa của cái chứng nhồi máu cơ tim này là như thế nào thưa bác sĩ Dũng?
Nguyên nhân chủ yếu là những cái động mạch vành bị tắc nghẽn cục bộ cấp tính, tức là nó xảy ra nhất thời, nó làm cho cái máu không lưu thông tới những cái cơ của tim thì dẫn tới những cái cơ tim sẽ bị chết hoặc là hoại tử. Mà nguyên nhân chủ yếu là do những cái cholesterol, tức là những cái mỡ trong máu nó đóng lại thành những cái mảng, nó kêu là mảng cái plaque. Những cái mảng thì là cholesterol nó giống như là mỡ, nó rất là mềm, nó lỏng, nó sẽ dễ bể. Và nếu mà một khi mà cái cholesterol mỡ trong máu nó động lại quá nhiều thì mấy cái mảng mỡ trong thành mạch nó sẽ rất là mềm, nó sẽ dễ vỡ. Mà một khi nó dễ vỡ thì nó sẽ làm thành cái phản ứng đông kết để đông kết máu lại trong mạch, thì dẫn tới hội chứng tắc nghẽn cấp tính. Thì dẫn tới ba cái triệu chứng bình thường hay gặp, tức là nó kêu là unstable angina, tức là giống như chỉ đau ngực, đau thắt ngực mà không ổn định. Thứ hai là hội chứng thứ hai, nó nói là non-ST elevation MI, tức là cái hội chứng là bị nhồi máu cơ tim nhưng mà cái ECG nó, tức là cái điện tâm đồ nó không thay đổi. Còn cái hội chứng thứ ba nữa là ST elevation MI, tức là cái bị nhồi máu cơ tim mà có điện tâm đồ nó thay đổi. Tại sao nó phân biệt ra ba cái trường hợp này? Tại vì ba cái trường hợp này nó dẫn tới nguy cơ chết người khác nha. Tại vì cái trường hợp thứ nhất là unstable angina, tức là cái nhồi đau thắt ngực thì cái nguy cơ chết người khoảng 8% thôi. Còn cái thứ hai là nhồi máu cơ tim mà không, cái điện tâm đồ không thay đổi thì cái tỷ lệ chết người khoảng 13% thôi. Còn cái nhồi máu cơ tim mà với cái điện tâm đồ nó thay đổi thì cái tỷ lệ chết người tới đã cả 20% rồi. Nên nó phân biệt gì để phân biệt cái bệnh nặng hay nhẹ của cái hội chứng nhồi máu cơ tim hoặc là hội chứng mạch vành cấp tính.
Dạ, ngoài cái nguyên nhân là cái mỡ trong máu cao tạo nên nhiều mỡ đóng vào trong cái mạch vành, ngoài cái bệnh đó ra thì mình có những cái triệu chứng nào khác hoặc những cái dấu hiệu nào khác để mình biết là mình đang mắc phải những cái hội chứng liên quan tới tim mạch như vậy hay không ạ?
Tốt nhất mình nên nói là giống như cái risk factor, những cái người nào sẽ dễ bị hội chứng mạch vành. Giống như những cái risk factor, tức là những cái mối nguy hiểm mà mình không có thể thay đổi được thì giống như là theo tuổi tác, thì càng lớn tuổi đó thì càng dễ bị bệnh tim mạch. Tuổi càng lớn thì cái nguy hiểm càng cao, thì cái này mình không có thay đổi được. Còn cái thứ hai là giống như family history, tức là cái tiểu sử gia đình mình có bệnh tim mạch đó, thì cái này cũng thay đổi. Giống như nếu mà ba mẹ hoặc là anh chị em bà con trong nhà mà có bị dễ bệnh tim mạch đó, thì mình sẽ dễ bị tim mạch. Và thứ ba nữa là sắc tộc, giống như nếu mà mình là người châu Á gốc Thái Bình Dương hoặc là người là gốc thổ dân này kia đó, thì mình sẽ dễ bị bệnh tim mạch hơn những cái sắc tộc khác. Thứ tư nữa là cái trường hợp mà phụ nữ mà sau khi tắc kinh đó, thì cái nguy cơ tim mạch cũng cao bằng với đàn ông. Thì bình thường á, nam giới sẽ bị nhiều hơn nữ giới. Thường nam giới sẽ bị thoai, tức là gấp đôi so với phụ nữ. Nhưng mà khi sau khi tắc kinh thì nam với nữ thì cũng tương đương với nhau. Những cái risk factor với những cái mối nguy hiểm khác mà mình có thể modify, tức là mình có thể thay đổi được đó. Giống như là hút thuốc nè, thì nếu mà mình hút thuốc sẽ là tăng nguy cơ bị tim mạch rất là cao. Tiểu đường, cao huyết áp, cao cholesterol, tức là cao mỡ trong máu, béo phì, ăn uống không có healthy, tức là ăn có nhiều mỡ hoặc là nhiều chất đường hoặc chất béo quá, không có vận động nhiều, tức là ngồi một chỗ nhiều quá, không có vận động nhiều, thì đó là những cái nguy cơ dễ bị bệnh tim mạch rất là cao. Chính vì vậy á, mà muốn mà ngừa được bệnh á, thì mình phải giảm những cái yếu tố, những cái nguyên nhân mà mình có thể nói trên. Giống như mình không hút thuốc, mình ăn uống phải healthy, tức là ăn phải ít đường, ít mỡ, ít muối, exercise thường xuyên, tức là vận động thường xuyên, cái kiêng ăn hoặc là uống thuốc để kiểm soát về bệnh cholesterol, về mỡ trong máu, hoặc là kiểm soát về huyết áp, hoặc là giữ cho không được tăng cân, hoặc là giữ cái weight của mình, cái cân nặng của mình cũng không có thay đổi, hoặc là ở cái healthy range, tức là ở cái tầm tốt cho cơ thể. Thứ ba nữa là relax, tức là thư giãn, đừng có lo lắng quá nhiều. Uống rượu nữa, uống rượu cũng interesting. Nếu mà uống rượu mà uống muốn uống chút chút á, tức là uống một ngày 1 tới 2 ly á, thì rất là tốt cho tim mạch, nhưng mà uống nhiều hơn lại có hại cho tim mạch.
Dạ, mình có những cái phương pháp gì để mà mình có thể kiểm soát cũng như là phát hiện được những cái bệnh liên quan về tim mạch ạ?
Đúng rồi, cái bệnh tim mạch là nó không có triệu chứng gì đặc biệt tới lúc mà nó bị hồi báo cơ tim, tức là lúc đó mình đã đau nhói rồi nhập. Để một chút để mình nói thêm cái đó sao. Nhưng mà cách kiểm soát thì mình, nếu mà trong nhà có ai có tiền sử, hoặc là có ai bị bệnh tim mạch, hoặc là có bị tiểu đường, hoặc cao huyết áp, hoặc là mỡ trong máu cao, thì nên tới bác sĩ gia đình của mình sớm để mình thử máu định kỳ hàng năm trước, để mình coi cái cholesterol, đường, mỡ này kia có gì khác thường hay không. Thì nếu mà mình có những cái gì khác thường, hoặc là có cao mỡ, cao máu, rồi có những cái triệu chứng gì khác thường, thì có thể nhờ bác sĩ gia đình của mình chữa trị dứt khoát ngay từ đầu, thì có thể ngừa được bệnh. Nếu mà mình đợi tới lúc mà mình bị đau ngực rồi mình vô bệnh viện, thì lúc đó là mình mất cơ hội ngừa rồi. Mình có thể chữa được, nhưng mà mình chỉ kiểm soát được bệnh thôi, chứ mình không có thể ngừa được bệnh. Thì cái triệu chứng hồi nãy mình nói là làm sao mình biết là mình bị nhồi máu cơ tim. Cái nhồi máu cơ tim á, thì nó không có đặc biệt. Có thể 1 2 ngày đầu thì có thể mình chỉ đau nhẹ, đau thoáng qua, đau tức ngực, giống như có người ngồi trên ngực mình. Nhưng mà nếu mà 1 2 ngày đầu tiên có thể đau thoáng qua, tức là đau khoảng 1 vài phút, 1 vài giây rồi nó hết. Nhưng mà vài ngày sau có thể nó đau nặng hơn, nó đau kéo dài hơn, là từ 1 vài phút tới 5 10 phút. Mà nếu mà trên 5 10 phút mà đau như vậy thì chắc chắn mình phải vô bệnh viện hoặc tới bác sĩ của mình để khám liền. Nếu mà đau mà nó giảm bớt thì mình có thể tới gặp bác sĩ gia đình. Nếu mà đau không bớt thì chắc chắn phải gọi triple zero, tức là 3 số 0, để gọi cấp cứu để vô bệnh viện gấp, tại có thể cái nguy cơ bị tim mạch, hoặc có thể nguy cơ bị nhồi máu cơ tim rất là cao. Thì ngoài cái triệu chứng đau ở ngực, giống như có người ngồi trên ngực mình á, thì mình có thể là đau đôi lúc nó lan tỏa lên trên cổ, lên trên cái xương xương hàm của mình, hoặc là có thể đau nó lan qua bên tay trái, lan xuống ngón tay, thì đôi lúc nó lan xuống bụng, xuống ngực. Nói chung là những cái đó nó không có đặc hiệu lắm, thành ra đôi lúc bà con có thể miss, tức là mình không có nhận ra được rõ ràng. Đau như vậy đó, đôi lúc nó kèm theo những triệu chứng giống như khó thở, rồi đổ mồ hôi rất là nhiều, đổ mồ hôi lạnh thật là nhiều, rồi buồn nôn. Nhưng mà sau khi đó rất là mệt, rất là giống như mình thấy giống như là mình mới vừa chạy marathon về đó, tức là rất là mệt mỏi, rất là khó chịu. Cái đó là những cái triệu chứng. Nhưng mà nhưng mà không phải ai cũng có triệu chứng. Nếu mà những bệnh nhân mà bị tiểu đường lâu năm á, thì họ bị nó kêu là silent infarct, tức là bị bệnh nhồi máu cơ tim mà lại im lặng, tức là nó không có triệu chứng gì hết. Cái đó là rất là chẩn đoán, rất rất là khó để chẩn đoán. Thật sự tôi cũng có gặp một bệnh nhân cũng tự tưởng như vậy đó, tức là đi chơi golf, đánh đánh golf ở weekend. Lúc mà đánh golf á, thì anh này nói là anh chỉ đau 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 ở vùng bụng thôi, đau vùng thượng vị, giống như là kiểu như là bị đau 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 dạ dày đó, rồi thì uống thuốc rồi cái nó đỡ đi rồi không có đau nữa. Tới thứ hai gặp tôi, nhưng mà tới gặp tôi tại Hy là bị tiểu đường lâu năm á, thì nó tôi cũng sợ là bị tim mạch, thì nó tôi kiểm soát, tôi thử máu này kia, thì cuối cùng lại phát hiện là Hy bị silent heart attack, tức là bị nhồi máu cơ tim mà im lặng, không có triệu chứng gì hết. Thì nửa khuya tôi phải gọi điện thoại, tôi nói phải tới bệnh viện đi liền ngay tức khắc. Thì thật sự là rất là may cho Hiêm á, là lúc mà tới vô thì nó lại kịp thông tin kịp thời, nó mở lại cái động mạch đó, thì cái tim của Hi cũng không có tổn thương nhiều. Thì khoảng một năm sau là Hi quay lại bình thường, trở lại bình thường, tức là cái anh này cũng bình thường trở lại, thì tới giờ cũng còn sống khỏe mạnh không có gì hết, thì rất là may mắn á. Là cái đó là nearly miss, tức là nếu mà không phát hiện thì hay có thể là đêm nó có thể là ngủ trên trên giường ngủ rồi đi đi luôn á, tức là có thể là đột quỵ đó. Tức là mấy cái người như vậy á, thì tại vì cái mạch máu lớn nó bị nghẽn, mà nếu mà mình không phát hiện thì lúc đó thì có thể là hy giác tối đó, hoặc có thể đang đi bộ đang lái xe gì tự nhiên đụng cái ngã gục xuống rồi đi luôn tại chỗ.
À, nói đến đây thì bác sĩ Dũng cho Kim Phụng hỏi là khi mà anh kiểm tra sức khỏe cho cái người bệnh nhân đó thì bác sĩ đã làm những gì và kết quả cái khám sức khỏe đó nó nói những gì mà bác sĩ biết là người đó chuẩn bị nhồi máu cơ tim ạ?
Lúc mà Hy tới gặp á, thì tôi kiểm tra mọi thứ thì bình thường hết, tim mạch huyết áp này kia bình thường hết, nhưng mà cái trực giác của tôi là có thể là Hy bị nhồi máu cơ tim, thành ra tôi sợ, thành ra tôi mới quyết định thử máu. Thì trong thử máu có những cái chỉ số, một có một hai cái chỉ số thông tin về tim, tức là cái nó kêu là cái troponin với cái CK, tức là hai cái chỉ số này á, là nó để đo là cái muscle, tức là cái cơ của tim nó bị tổn thương. Nếu mà cơ tim bị chết á, thì hai cái chỉ số này sẽ tăng lên rất là cao. Tôi nhận được kết quả thì chỉ số lên khoảng gần 1.000 á, thì sợ quá thì gọi điện thoại vô bệnh viện liền, thì nó thông tin liền ngay tức khắc, thì cái tổn thương nó không có lan tỏa nữa, mà nó chỉ rất là nhỏ thôi. Thật sự thì cũng rất là may mắn, tức là nói chung mà được recover, tức là nói chung là khôi phục tương đối là hoàn hoàn chỉnh, tương đối là bình thường trở lại.
Như vậy thì quả thật rất là may mắn, bởi vì nếu như mình chỉ cần sơ sẩy một chút xíu nữa thôi, người bệnh nhân nó có thể bị đột quỵ ngay giữa cái đêm đó thì sẽ
Đúng rồi.
không có thể nào mà cứu chữa kịp. Bác sĩ Dũng, trong cái việc mà chúng ta tìm cách để mà chúng ta phòng ngừa cái chứng nhồi máu cơ tim này thì có những cái loại thuốc nào mà đặc trị để mà cho những người mà đã bị tổn thương về cái cơ tim rồi để mà họ hồi phục hay không ạ?
Mình không có những cái thuốc, tức là một khi cơ tim á, lúc mà mình sinh ra mình có bao nhiêu cái cơ tim, thì cái cơ tim nó không có sinh sôi nữa, nó chỉ có lớn lên hoặc là nó mạnh mẽ thêm, nhưng mà nó không có sinh ra thêm nữa. Một khi cái muscle nó cơ nó chết đi thì nó sẽ không có sinh sôi lại, tại là mình phải mất đi cái phần đó, thì cái cơ tim mình sẽ yếu đi. Nhưng mà mình có những cái thuốc để trợ giúp để cho tim mình có thể hồi phục lại, tức là những cái thuốc có bốn cái thứ thuốc chính mà nó hay dùng á, là lúc mà mình bị đau thắt như vậy đó, thì mình phải uống aspirin trước, rồi sau đó mình phải nghỉ ngơi dưỡng sức, tức là nếu mà đang đi bộ hoặc đang làm việc gì phải ngưng lại rồi uống aspirin, rồi đợi cho cơn đau nó có giảm hay không. Nếu mà không giảm sau 5-10 phút thì phải vô bệnh viện. Rồi lúc mà vô bệnh viện đó thì sẽ được làm ECG, tức là làm điện tâm đồ, rồi làm những cái test giống như echocardiogram, rồi tức là làm ultrasound tim á, rồi làm cái angiogram, tức là để coi có bị nghẽn, để coi nếu mà nghẽn chỗ nào thì nghẽn chỗ nào sẽ được thông tim, tức là gắn stent hoặc là angioplasty, tức là gắn, nói nôm na là thông bong bóng để cho cái chỗ nghẽn nó bị nở lại để sống lại bình thường. Mà trước khi về đó thì đa số những bệnh nhân sẽ được uống những cái thuốc giống như là beta block, là cái thuốc để hạ nhịp tim xuống để giữ cho tim nó không có làm việc quá độ, thì cái hy vọng là cái nghẽn cơ tim sẽ không có tái lại. Thứ hai nữa là cholesterol, uống cái thuốc hạ mỡ, thì sau khi mà bị thông tim rồi đó, đa số bệnh nhân là cũng phải uống hạ mỡ, tại vì cái nguyên nhân mà nó bệnh nó tái lại rất là cao. Nếu mà không, cái cholesterol mình, tức là mỡ trong máu mình mà không kiểm soát kỹ á, thì nó sẽ nghẽn lại, nó nghẽn lại sẽ dài 3 năm sẽ phải thông tiếp, có thể là nguy hiểm nữa, rất là khó làm, thành ra phải uống cái thuốc hạ mỡ. Và cái thứ ba là phải là diet kiêng ăn, tức là phải phải ăn uống kỹ lưỡng chút, phải vận động, phải exercise này kia, rồi có thể làm nó kêu là cardiac rehab để dưỡng, để tập những cái bài thể dục để cho cái tim mình nó hồi phục từ 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 lại, tim mình có thể hồi phục lại từ từ lại bằng những cách đó đó, thì hy vọng là từ từ mình có thể sống cuộc sống bình thường trở lại, nhưng mà cũng sẽ không có khỏe như là trước khi mình bị nhồi máu cơ tim, tại vì giống như mình đã mất đi một phần cái muscle, tức là cái cơ bắp của cái tim của mình rồi, thì giống như ngày xưa mình có 100 muscle, bây giờ mình mất đi 10 rồi thì mình chỉ còn mới 99 muscle, thì thôi thì 90 muscle thôi, cái 90% cái muscle này có thể nó cũng làm việc bình thường cho lúc mình bình thường thôi, nhưng mà lúc mà mình vận động exercise nặng thì mình sẽ cũng thấy hơi khó thở, hơi hụt hẫng, tại vì tim nó không có làm việc đủ để cung cấp cái oxygen, tức là cung cấp cái khí oxygen cho cái mấy cái cơ một mấy cơ quan khác.
Bác sĩ Dũng có đề cập đến việc là chúng ta có thể thực hiện ultrasound tim hoặc làm những cái scan để mình kiểm tra xem là cái tim của mình có khỏe mạnh hay không, hay là gặp bất cứ vấn đề gì. Kim Phụng không biết là với những cái kiểm tra như vậy thì bác sĩ gia đình có thực hiện được hay không, hay là phải được giới thiệu tới những cái cơ sở chuyên khoa về tim mạch để làm những cái việc đó ạ?
Bác sĩ gia đình mình có thể giới thiệu hết để làm những cái test, trừ cái test mà angiogram bằng cách là bơm cái thuốc cản quang để chụp, thì cái đó phải làm bởi bác sĩ chuyên khoa tim, còn mỗi cái những cái test khác đó, thì bác sĩ gia đình mình có thể làm được hết. Bác sĩ gia đình cũng có thể, nếu mình nghi ngờ thì mình có thể gửi bệnh nhân mình đi làm cái stress exercise test, là giống như mình chạy bộ trên cái treadmill machine đó, để mình đo coi có cái điện tâm đồ có thay đổi không lúc mình vận động. Rồi mình có thể làm nó kêu là stress echocardiogram, tức là làm điện, làm ultrasound của tim lúc mà cái mình đang vận động mạnh, để thử coi cái tim mạch mình co bóp có bình thường hay không. Rồi mình có thể làm nó kêu là CT angiogram with the calcium score, tức là mình có thể chụp làm angiogram bằng cái máy CT, tức là máy chụp cắt lớp cộng với calcium score, tức là mình đo cái tỷ lệ chất vôi nó đóng lên thành mạch. Nếu mà chất vôi đóng lên thành mạch càng nhiều á, thì tức là cái nguy cơ bị tim mạch càng cao. Còn nếu mà cái không có vôi đóng trên thành mạch at all, tức là mình cái chỉ số nó khoảng 0%, tức là nguy cơ bệnh tim mạch hầu như là không có. Rồi thứ hai nữa là mình có thể thấy được những cái chỗ nghẽn. Nếu mà chỗ nghẽn đó nó có nhiều quá, tức là trên 20-30% á, thì có thể là mình gửi đi gặp bác sĩ chuyên khoa để làm angiogram, tức là bằng cách là bơm thông tim á, thì có thể là nếu mà cần thì có thể làm ballooning, rồi đặt cái những cái stent, tức là đặt những cái khoanh kim loại vô trong cái thành mạch để cho giữ cho cái thành mạch nó nở rộng ra, để tăng cái lượng lưu thông của máu đến đến tim.
Những cái kiểm tra này nếu mà được giới thiệu với bác sĩ gia đình thì không biết là bảo hiểm Medicare của mình có chi trả hay không, bác sĩ Dũng, hay mình phải xài những cái bảo hiểm tư ạ?
Mọi những cái test giống như stress echo, stress exercise test này kia thì bảo Medicare sẽ trả, nhưng mà chỉ có cái test là calcium score and CT angiogram thì chỉ có bác sĩ chuyên khoa order đó, thì Medicare mới trả thôi. Còn nếu mà bác sĩ gia đình đó, order đó, thì bệnh nhân phải trả khoảng 400-500 đô cho mỗi mỗi cái test. Thì nói chung là đa số bệnh nhân cũng cũng happy to pay, tại vì nếu
Dạ
mà nói với tim mạch thì ai cũng lo, ai cũng sợ.
rồi. Dạ, thưa bác sĩ Dũng, chúng ta cũng có lần đề cập tới cái thuốc gọi là cái thuốc super pill để mà có thể trợ giúp cho những cái người mà đã từng bị đột quỵ hay là nhồi máu cơ tim. Vậy thì trong cái chương trình ngày hôm nay, bác sĩ có thể chia sẻ thêm một chút xíu về cái chuyện này hay không ạ?
Đúng rồi, thì nói chung là hầu như là bệnh nhân một khi đã xuất viện á, thì hầu như là ai cũng phải uống cái thành phần nó giống như là tựa tựa như super pill á, tức là nó có một cái aspirin, tức là để loãng máu, cái beta blocker là để làm chậm nhịp tim lại, và cái thuốc cholesterol để là hạ cholesterol, đồng thời cái thuốc nó kêu là AC inhibitor để là hạ huyết áp. Thì bốn cái thứ này đó ở ở Úc mình thì không có những cái super pill như vậy, tức là nó không có viên thuốc nào mà nó combine, tức là nó kết hợp cả bốn thứ lại. Bệnh nhân sau khi thông tin thì phải uống những cái thứ này liên tục tới khi nào mà bác sĩ chuyên khoa nghĩ là không cần thiết nữa. Nhưng mà đại đa số thì phải uống liên tục ít nhất khoảng có thể là suốt đời. À, trừ khi huyết áp mình thấp thì mình có thể bỏ những cái thuốc huyết áp, hoặc là nếu mà bị loét bao tử thì kia có thể đổi thuốc. Thứ hai nữa nên nói là sau khi thông tim đa số bệnh nhân sẽ uống một cái thuốc thứ hai ngoài aspirin ra, là cái loại thuốc thứ hai là để chống đông kết cái tiểu cầu. Thì những cái thuốc này thì bà con nên nhớ là không được ngưng, chỉ có bác sĩ chuyên khoa tim mới có quyền ngưng cái thuốc này. Nếu mình ngưng nửa chừng thì có thể máu nó sẽ đông lại trong cái stent đó, tức là trong cái chỗ mình thông tim á, nó sẽ đông lại thì rất là nguy hiểm, có thể dẫn tới chết người. Thì thực sự tôi có một bệnh nhân tình cờ nó giống như nó quên uống thuốc này một tuần á, thì nó bị đông máu trong cái stent này, rồi cuối cùng bị cardiac arrest, tức là bị đột quỵ đó. Nhưng mà hên cho ông này á, lại lại ở nhà đó, nó biết làm CPR, tức là biết làm cái giống như là cấp cứu. Thì nó làm cấp cứu thì ông này thì cuối cùng cũng chở vô bệnh viện, rồi cũng được thông tim lại, rồi cũng sống bình thường trở lại, nhưng mà dám chút nữa là chết, tại vì nhờ là mấy đứa con biết làm cấp cứu tạm ngay tức thì, thành ra ông này được sống lại. Còn đối với những người mà chưa bao giờ bị bệnh thì những cái nghiên cứu mới đây á, thì nó nghĩ là có lợi cho sức khỏe, thì sẽ giảm cái nguy cơ bị tim mạch rất là cao. Giống như nãy mình nói mình ngừa bằng cách nào á, thì ngừa bằng cách những giảm huyết áp, giảm cholesterol này kia, thì cái viên thuốc này nó sẽ giúp cho mình giảm huyết áp, giảm cholesterol, và đồng thời giảm cái căng thẳng cho cái tim của mình, tức là cái beta blocker nó sẽ giảm cái nhịp tim xuống, thành ra mình không có làm cho tim mình làm việc quá nhiều. Thì nó có thể, những bằng chứng mới nhất của cái trường ở Iran, cái trường đại học Tehran ở Iran nó đưa ra đó, thì là có lợi, thì nó giảm cái tỷ số người bị bệnh tim mạch và bị hạ tác xuống tới 2/3, thì là cái số rất là khả quan. Nhưng mà ngược lại thì uống cái này thì mình trả giá là bằng những cái phản ứng phụ của thuốc, thì nó sẽ làm giống như choáng váng, tụt huyết áp, rồi có thể là bị dễ loét bao tử, có thể là mệt mỏi, tại vì beta block sẽ làm chậm nhịp tim, là sẽ làm mình thấy hơi mệt mệt thì khó chịu, thì đó là những phản ứng phụ mình có thể gặp.
Bác sĩ Dũng lúc nãy có nói là cái người bệnh nhân nó rất là may mắn bởi vì những người con biết cách cấp cứu khi mà ông ta sắp lâm vào cái tình trạng nguy hiểm. Vậy thì Kim Phụng xin được hỏi thêm là trong cái trường hợp khẩn cấp như vậy thì chúng ta thực hiện cấp cứu tại nhà như thế nào ạ?
Thì nếu mà người bệnh cấp cứu kịch tại nhà, thứ nhất tức là nếu mà người bệnh không có respond, tức là không có trả lời, không có biết gì hết, thì nếu mà người người nhà biết làm cấp cứu, nó kêu là mouth to mouth resuscitation, kêu là CPR, tức là cardiopulmonary resuscitation, tức là mình phải thổi hai hơi, đồng thời mình massage ngoài tim phải 30 lần cho mỗi phút. Mọi người, nói chung là mình khuyến khích là mọi người nếu mà trên 25 tuổi hoặc là trên 20 tuổi thì nên đi học qua một cái khóa CPR, tức là cái khóa cấp cứu, rất là dễ học, cái khóa rất là đơn giản, chỉ có một ngày thôi, mà nó sẽ giúp mình có thể giúp được người thân của mình, đồng thời giúp được bà con xung quanh của mình khi cần thiết. Mà thật sự giống như thư ký của tôi cũng vậy đó, mỗi năm tôi bắt phải đi học học lại hết, tức là học lại học tới học người học tới chừng nào mà lúc mình làm không cần suy nghĩ đâu, để lúc mà mình gặp cái trường hợp như thì mình có thể giúp được cho bệnh nhân của mình. Cho nên bà con nếu mà ai mà thân nhân có người già lớn tuổi nhà thì nên
like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.